là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là câu chuyện truyền thanh, bảo hiểm y tế cứ là ưu tiên số 1, phần cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Lục Yên và Mù Cang Chải vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022-2027. Nhiệm kỳ 2017-2022, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên huyện Văn Yên tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Đến nay, toàn huyện có gần 200 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi với thu nhập bình quân trên 100 triệu đồng một năm. Trong nhiệm kỳ đã hoàn thành 400 công trình thanh niên, vận động trên 2 vạn ngày công tham gia làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các tuyến đường điện thắp sáng đường quê, xây dựng nhà nhân ái, bếp ăn bán trú cho học sinh. Đặc biệt trong thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, lực lượng đoàn viên luôn tích cực đi đầu tham gia phòng chống dịch. Hưởng ứng phong trào tự hào tôi là công dân số, lực lượng đoàn viên thanh niên đã hỗ trợ cấp ủy chính quyền, triển khai các phần mềm chuyển đổi số. Đại hội đã đề ra 12 chỉ tiêu phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ như 100% cán bộ đoàn và 85% đoàn viên thanh niên được học tập quán triệt tuyên truyền các chỉ thị nghị quyết của Đảng, của đoàn, chính sách pháp luật của nhà nước. Phấn đấu có 1.000 ý tưởng, sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả trong học tập lao động sản xuất. Đại hội đã bầu ra ban chấp hành khóa mới, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.
Cũng trong dịp này, huyện đoàn Mù Cang Chải tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2022-2027. Nhiệm kỳ qua, các phong trào thanh niên tình nguyện đã được tuổi trẻ huyện Mù Cang Chải thực hiện liên tục rộng khắp. Các cấp bộ đoàn đã thực hiện được 425 công trình phần việc thanh niên, huy động trên 12.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia, khắc phục hậu quả lũ ống, lũ quét, di rời 35 nhà đến nơi ở an toàn do bị ảnh hưởng của mưa bão, khai hoang mới 35 hectare ruộng bậc thang, thực hiện giúp đỡ xóa 16 nhà rột nát, đào và xây mới 248 hố rác, bể chứa bao bì, thuốc bảo vệ thực vật, ra mắt 2 bản văn hóa thanh niên gắn với phát triển du lịch cộng đồng, thành lập mới và duy trì 58 đội thanh niên tự quản, đảm bảo an ninh trật tự, 2 mô hình đồi cây kỷ niệm, đồi cây hạnh phúc, nhiều mô hình du lịch, mô hình sản xuất kinh tế giỏi do thanh niên làm chủ đã phát huy hiệu quả. Sau gần 2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương nghiêm túc, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên huyện Mù Cang Chải đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu 27 đồng chí vào ban chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.
Năm 2022, huyện Yên Bình đề ra kế hoạch trồng 3.200 ha rừng. Với quyết tâm hoàn thành kế hoạch trong vụ xuân, huyện Yên Bình đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng, các xã thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền khuyến khích mọi người dân tích cực trồng rừng gắn với bảo vệ rừng, tổ chức ươm cây giống đảm bảo kỹ thuật cung ứng cho người dân. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền cũng như chuẩn bị chu đáo các điều kiện về đất, giống, phân bón, nên đến hết tháng 6 năm 2022, toàn huyện Yên Bình đã trồng được hơn 3.200 ha rừng, chủ yếu là keo, bạch đàn, bồ đề và quế, nâng tổng diện tích rừng trồng kinh tế của huyện lên trên 31.000 ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt 54,7%.
Ngay từ đầu năm, thị xã Nghĩa Lộ đã chỉ đạo các xã phường thực hiện tốt công tác phòng chống dịch cúm trên đàn gia súc gia cầm, đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân tập trung tái đàn, phát triển chăn nuôi. Nên 5 tháng đầu năm, tổng đàn gia súc trên địa bàn thị xã đạt trên 60.200 con, bằng 95,7% kế hoạch, tăng 8,2% so với cùng kỳ. Trong đó đàn trâu đạt trên 9.500 con, đàn bò đạt trên 2.000 con, đàn lợn đạt trên 48.800 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại đạt gần 2.000 tấn, bằng 44,1% kế hoạch, tăng trên 51% so với cùng kỳ. Thời gian tới, thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nắm bắt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, triển khai phun tiêu độc khử trùng, tiêm phòng lở mồm long móng, tụ huyết trùng trên đàn gia súc, đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện tốt chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản năm 2022 theo nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Sở Y tế vừa triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 800 công nhân đủ điều kiện tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 liều cơ bản và liều nhắc lại tại công ty Unico Global Yên Bái. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động được tiêm vaccine phòng COVID-19 tập trung tại công ty Unico Global Yên Bái, đảm bảo an toàn hiệu quả, Sở Y tế tỉnh giao cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế thành phố phối hợp thống nhất với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, công ty Unico Global Yên Bái ra soát, lập danh sách đối tượng đủ điều kiện tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 liều cơ bản và liều nhắc lại, đảm bảo cấp đủ vaccine, vật tư tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, bố trí xe ô tô tiêm chủng lưu động đến công ty Unico Global Yên Bái để triển khai tiêm chủng. Việc triển khai tiêm lần này nhằm tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19 cho những người đã được tiêm chủng đủ liều cơ bản và liều nhắc lại để chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19 bằng sử dụng vaccine.
Trong 5 tháng đầu năm, Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên đã tổ chức khám bệnh cho gần 71.500 lượt người dân, đạt gần 50% kế hoạch năm. Trong đó thực hiện khám tại tuyến huyện trên 23.600 lượt người, tuyến xã gần 48.000 lượt người, khám bảo hiểm y tế trên 4.800 lượt người. Các y bác sĩ của trung tâm cũng đã thực hiện điều trị nội trú cho trên 2.300 bệnh nhân, công suất sử dụng giường bệnh đạt 82%. Trong thời gian tới, các y bác sĩ của trung tâm và phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế trực thuộc sẽ tiếp tục thực hiện tốt các quy chế về chuyên môn, thường trực cấp cứu, đảm bảo thuốc thiết yếu phục vụ người bệnh, đáp ứng tốt yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân trên địa bàn.
Công an phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái vừa bắt giữ hai đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản tại đình Lương Nham thuộc khu vực tổ 8 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái. Hai đối tượng bị bắt giữ là Nông Việt Dương, sinh năm 2004, trú tại khu 2 xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, và Hán Văn Thuyết, sinh năm 2006, trú tại khu 8 xã Đan Thượng, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Tại cơ quan điều tra, Dương và Thuyết khai nhận khoảng 20 giờ ngày 21 tháng 6, hai đối tượng rủ nhau đi xe máy lên thành phố Yên Bái chơi và sau đó tìm các đình chùa trên địa bàn thành phố để trộm cắp tài sản. Phát hiện đình Lương Nham không có người trông coi mà chỉ có một camera giám sát, Dương và Thuyết đã bẻ cong camera theo hướng khác để tránh bị phát hiện, rồi trèo vào khóa hòm công đức lấy tiền. Sau khi lấy được gần 7 triệu đồng, hai đối tượng về thị xã Phú Thọ tiêu xài cá nhân hết hơn 3 triệu đồng. Được biết, Nông Việt Dương đã có một tiền án về tội cố ý gây thương tích. Hiện vụ việc đang được Công an phường Yên Thịnh tiến hành các thủ tục, chuyển đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái xử lý theo quy định của pháp luật.
Quý vị vừa nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế là chính sách xã hội mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, nhất là các gia đình có mức thu nhập thấp khi chẳng may ốm đau hay có vấn đề về sức khỏe. Là hình thức bảo hiểm không vì mục đích lợi nhuận, bảo hiểm y tế là cách tốt nhất để mọi người giúp nhau chia sẻ rủi ro khi bị ốm đau bệnh tật. Vậy tham gia bảo hiểm y tế có quyền và lợi ích gì? Bảo hiểm y tế có ý nghĩa ra sao trong việc chăm sóc sức khỏe của mỗi chúng ta? Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Bảo hiểm y tế cứ phải là ưu tiên số 1.
Gia cảnh thuộc vào diện trung bình ở một xã vùng ven, nhưng gần 2 năm nay, cuộc sống của nhà ông bà Tiến Tùng bỗng trở nên chật vật vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Thu nhập của 4 nhân khẩu vốn chỉ trông chờ vào ruộng rau và hơn hecta rừng quế, cùng số tiền làm thuê bấp bênh của hai anh con trai, khiến bà Tùng phải tính toán chi tiêu rẻ sẻn, hợp lý để đảm bảo cho mọi sinh hoạt. Hôm nay đã gần đến giờ trưa, bà Tùng đang ngao ngán ngồi nhìn gánh rau ế từ phiên chợ sáng, thở ngắn, thở dài, thì ông Tiến từ rừng quế về trong trạng thái hưng phấn vì men rượu.
Chưa có bao giờ đẹp, đẹp gì ấy nhỉ? Đẹp như hôm nay, nó nước mây trời làm ta say say. Hay, hay, hay thật. Bà đó đâu rồi? Bà Tùng đâu rồi? Mở cho tôi cái cổng nào.
Say quá rồi à? Cổng tôi có khóa đâu, tôi chỉ khép thôi.
Thế mà không biết, cứ đợi mãi thôi.
Do là cái đồ say.
Say là say thế nào? Phải 3 chai nữa nhá. Đây vẫn tỉnh táo tàu nhá. Vẫn về được nhà, vẫn nhận ra cái gương mặt thân quen cũ mềm của tôi nhá.
Được rồi, ông không say chứ gì? Thế thì ông nghe tôi hỏi đây này.
Hỏi đi.
Cả làng cả nước người ta đang căng mình chống dịch Covid, thực hiện 5K, thế mà các ông vẫn tụ tập chè chén, nhớ làm lây bệnh tật, khổ cả nhà thì sao?
Bà không phải lo cho tôi. Thứ nhất nhá, là tôi đã tiêm đủ 3 mũi vaccine. Thứ hai là tôi lại cứ xúc họng bằng cái loại vaccine 65 ấy. Thì Covid-19, đến Covid-20 thì cũng bị tiêu diệt tiệt.
Thôi, nhảm nhí. Ông tắt ngay cái băng rẻ đi cho tôi nhờ. Mà ông lấy đâu ra tiền mà nhậu nhẹt tùm lum thế hả?
Tiền thì tiền của tôi chứ tiền ở đâu? Bà hỏi mà là gì?
Thôi đúng rồi, chắc là tiền bán quế tiền sáng nay phải không? Ui dồi ôi, cái thời buổi Covid, rau cỏ không bán được, chỉ trông vào mấy cái cây quế thôi. Ông làm thế nào thì làm đấy.
Bà đừng có mà lằng nhằng nhé. Tiền tôi cũng đặt mua cây quế con để trồng mới hết rồi. Mà cũng phải tái sản xuất sức lao động nữa chứ.
Hai vợ chồng ông bà Tiến Tùng đang đôi co, chẳng ai chịu ai, thì bà Thảo hàng xóm sang rủ bà Tùng đi mua bảo hiểm y tế.
Bà Tùng ơi! Bà Tùng ơi! Bà đang làm gì đấy?
À, bà Thảo sang chơi à?
Vâng.
Nhà tôi trong này này, mời bà vào đây, bà vào đây, vào đây.
Úi giời! Hôm nay trông ông Tiến hồng hào đẹp lão quá nhỉ?
Đẹp? Đẹp cái gì? Đàn có điện đấy bà.
Thế à?
Mời bà vào uống nước.
Vâng. Bà uống nước đi.
Thế hôm nay sợ bố có ăn thua gì không?
Ừ, ăn thua gì không bà?
Thời buổi dịch giá ế lắm bà.
Chán thật bà nhỉ?
Đúng đấy, tình hình này xem ra có mỗi cái anh bảo hiểm y tế là đắt khách thôi bà ạ. Tôi thấy ở xã mình người ta rủ nhau đi mua ẩm ẩm ấy. Sốt ruột quá, tôi sang rủ bà đến nhà ông bảo đại lý mua lấy cái thẻ bảo hiểm y tế năm nay cho cả nhà bà ạ.
Tôi thì cũng định mua từ mấy hôm trước cơ bà ạ.
Thế à?
Nhưng rau cỏ không bán được, nên bí quá.
Người ta mua đông mua tây thì kệ người ta. Mình muốn lúc nào mà trả được quyền của mình, chứ việc gì cứ phải cuống hết cả quýt lên. Mà tôi nghĩ nhá, nhà tôi chả cần phải mua bảo hiểm y tế cho nó tôn tiền.
Sao ông lại nói thế? Bảo hiểm y tế rất có lợi đấy, nhất là khi mình đau ốm phải nằm viện đấy ông ạ.
À, thì tuyên truyền người ta nói thế cho nó hay thôi. Đấy, mấy năm trước hai vợ chồng tôi mua mà cả năm có sử dụng đến đâu. Quá là lãng phí.
Sao lại lãng phí?
Tôi với bà vẫn còn khỏe. Sáng ra ruộng chăm rau, chiều lên đồi quế, ăn ngủ đều đều, lại không có bệnh nền. Hai thằng con thì khỏe như lực sĩ, tăng ca liên tục mà vẫn như không. Mua bảo hiểm y tế thì có khác gì vứt đi kẻ dăm triệu chứ ít ỏi gì.
Ôi giời ơi, ông ấy, chúa chủ quan, ai mà biết trước được sức khỏe ngày mai sẽ ra sao. Mà ông ấy tạm dừng đầu tư mở rộng đồi quế để mua bảo hiểm y tế trước đã.
Cái bà này, đất đã chuẩn bị rồi, cây giống cũng đặt rồi, mùa vụ cũng sắp hết rồi, không thể hoãn được. Thôi, cái bảo hiểm y tế mình cứ tạm để lại. Dăm bữa nửa tháng nữa, tôi cho tỉa quế đợt 2, sẽ dành tiền cho bà mua bảo hiểm y tế.
Không, tôi nói rồi đấy nhá, không có sau này lại bảo không có ý kiến gì. Đấy, từ nay, cái việc mua bảo hiểm y tế, ông phải lo. Mua sớm, mua muộn, hay có vấn đề gì, ông hoàn toàn do ông đấy.
Được, nhất trí, cứ thế đi.
Thời gian trôi đi, ông Tiến cũng quên luôn lời hứa mua bảo hiểm y tế cho gia đình. Thế nhưng, sự đời không như tính toán, và tai ương đã bất ngờ ập đến gia đình ông. Anh có trai cả bị tai nạn ngã giàn giáo, dẫn đến đa chấn thương, phải nằm viện dài ngày. Nghe tin, bà Thảo và ông Bảo đại lý bảo hiểm y tế xã đến thăm hỏi động viên gia đình bà Tùng. Cũng đúng lúc ông Tiến từ viện về.
Ông Bảo, bà Thảo sang chơi ạ.
Vâng.
Chào ông.
Chào ông. Ông vừa viện về đấy hả ông? Thế cháu đồ thế nào rồi hả ông?
Cứ mà hôm nay trông ông lạ lắm. Ông mệt à? Hay là có chuyện gì?
Không. Không có chuyện gì cả. Mai thằng Đô được xuất viện.
Thế mà ông làm chúng tôi sốt hết cả ruột khổ thế.
Đây, mối lo nó ở trong cái túi này cơ này. Đấy.
Chắc chắn là viện phí rồi. Ôi trời ơi, gì mà nhiều thế này.
Bao nhiêu tiền hả bà?
Tất tần tật các khoản chi phí hết gần 20 triệu ông bà.
Ôi 20 triệu nhưng mà có bảo hiểm y tế thì lo cái gì? Chỉ phải nộp khoảng 4 triệu thôi. Chứ có vấn đề gì lắm đâu.
Khổ. Ông ấy không chịu mua bảo hiểm y tế đâu.
Đấy.
Mà bây giờ ấy, mới trắng mắt ra.
Thì tiền tôi đã đầu tư vào đồi quế, chứ tôi có tiêu hoang phí gì đâu mà bà lại nói tôi.
Ôi trời, tôi thấy là không được rồi. Chứ ông bà tính toán gì thì tính, nhưng cái bảo hiểm y tế là phải nằm trong diện những vấn đề ưu tiên số 1.
Đúng là một phần do khó khăn, phần do tôi chủ quan, cứ nghĩ cả nhà mình đều khỏe mạnh nên chưa cần thiết phải mua bảo hiểm y tế ông ạ.
Đấy, ông sai chính là ở chỗ đấy. Ốm đau bệnh tật rồi tai nạn rủi ro nó đến bất thình lình, chưa có báo trước đâu để mà ông mua bảo hiểm. Chính vì thế mà người ta mới gọi thẻ bảo hiểm y tế là tấm bùa hộ mệnh chứ lị.
Đúng là
cứ phải nhận được bài học đắt giá như thế thì ông mới ngộ ra được. Khổ, bây giờ lấy đâu ra tiền? Ông tính đi.
Thôi, chuyện đã xảy ra rồi. Bây giờ bà xem có còn khoản gì để nộp tiền cho con Mai nó ra viện đi. Mai tôi cho tỉa quế chắc cũng được khoảng 5 triệu đấy.
Nhưng mà làm gì còn khoản nào? Ông này, có khi phải bán đôi lợn đi thưa ông ạ.
Ấy, đôi lợn của bà vẫn còn nhỏ lắm, đang độ nhớn, bán thì phí quá. Mà có khi cũng chẳng đủ tiền đâu bà. Thôi, bên tôi có chục triệu chuẩn bị cho thằng hai lấy vợ, tôi cho ông bà mượn tạm, khi nào bán lợn trả lại cho tôi xong.
Tốt quá, tốt quá. Được thế thì còn gì bằng.
Không biết là phải cảm ơn bà như thế nào cho nó đủ đây.
Ôi giời ơi, hàng xóm láng giềng, tối lửa tắt đèn có nhau, có gì mà phải ơn với huệ. À, mà đúng rồi, nếu muốn cảm ơn tôi ấy, thì ông hãy mua ngay cái bảo hiểm y tế cho cả nhà ông đi.
Đúng
chắc
rồi.
Chắc chắn rồi, nhất định tôi sẽ mua. Nhưng mà tôi sẽ mua dần dần thôi bà. Chứ mua cho cả nhà một lúc thì hiện tại thật sự nói chuyện với bà là kinh tế tôi đang hơi khó khăn tí.
Mua bảo hiểm y tế cho cả gia đình ấy thì càng nhiều người càng có lợi ông ạ. Từ thành viên thứ hai trở đi nhá, là mức đóng sẽ được tính giảm dần ông ạ. Theo đó thì người thứ hai chỉ phải đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất thôi.
70% à?
Ừ, thế còn người thứ ba lại giảm xuống còn có 60%.
Ô, thật à?
Người thứ tư là chỉ có đóng 50%. Và từ người thứ năm trở đi nhá, là chỉ còn có phải đóng 40% của người đầu tiên thôi. Đơn giản đấy mà.
Vậy ông cứ tính giúp xem cụ thể nhà tôi nó là bao nhiêu.
Đúng rồi.
Đây đây, tôi tính luôn cho nhá. Đúng, nó sẽ đúng, như đúng, thế đúng, này đúng. Ông bà nhá. Ông Tiến của mình ấy là người thứ nhất, thì một năm là phải đóng có 4,5% của mức lương cơ sở một tháng. Mà hiện tại là mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng, mà nhân với 12 tháng, vị chi một năm là 804.600 đồng. Đấy. Khi đó người thứ hai, ví dụ như bà Tùng đấy chẳng hạn nhá, là chỉ có phải đóng có 563.220 đồng thôi.
Ôi, thế thì hay quá ông ạ. Thì còn suất của hai thằng nhà tôi thì sao?
Đấy, tôi đang nói chưa hết. Tiếp đó là suất thứ ba là của anh Đô nhà mình đây nhá. Giảm xuống còn có 482.760 đồng. Và cuối cùng là suất của anh La. Đấy, anh Út đấy. Chỉ còn phải đóng có 402.300 đồng thôi. Như vậy là tổng số tiền gia đình ta phải đóng một năm là hơn 2.200.000 đồng, chứ có nhiều gì lắm đâu.
Tính ra đấy, mỗi ngày gia đình mình phải bỏ ra khoảng 6.000 đồng thôi. Nhưng có thẻ bảo hiểm y tế là yên tâm. Chẳng may lúc ốm đau bệnh tật phải nằm viện điều trị dài ngày như anh Đô nhà mình đây á, thì
rồi,
được bảo hiểm y tế hỗ trợ tới 80% chi phí đấy. Vậy nên việc tham gia bảo hiểm y tế chính là đóng góp khi lành để dành khi ốm đấy ông bà.
Đấy, đấy cũng chính là cái tính ưu việt của chính sách bảo hiểm y tế, nhằm giúp cho người dân chia sẻ gánh nặng tài chính rồi để chi phí khám chữa bệnh. Hôm nay mình chưa dùng thì mình bù cho người khác. Khi nào đến lượt mình thì cộng đồng lại bù lại cho mình mà.
Nhưng mà ông bảo này, tôi nghe nói là đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế phiền hà nhiêu khê lắm mà ông.
Ôi trời ơi, ông phải biết là chính sách bảo hiểm y tế ngày càng được đổi mới nhằm nâng cao quyền lợi của người tham gia rồi. Các cơ sở y tế bây giờ là không ngừng đầu tư về cơ sở vật chất kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng khám chữa bệnh. Mà ông biết không, bảo hiểm y tế cũng đã chi trả toàn bộ hoặc một phần cho người bệnh thực hiện các dịch vụ kỹ thuật cao đấy ông ạ. Mà hơn nữa nhá, mọi người chỉ cần có cái thẻ căn cước công dân thôi, hoặc là cài đặt ứng dụng bảo hiểm xã hội số VSSID trên cái điện thoại di động thông minh của mình này này, đấy là có thể đi khám bệnh được mà không phải xuất trình bất cứ giấy tờ gì khác nữa. Rất thuận lợi ông ạ. Đấy,
thế thì tuyệt vời ông mặt trời quá đi thôi.
Tuyệt quá còn gì nữa.
Đến lúc này tôi mới hiểu được sâu sắc và đầy đủ ý nghĩa nhân văn của bảo hiểm y tế. Thật đúng là của để dành khi ốm.
Của để dành là đúng rồi.
Ê, bây giờ ông đã thông suốt mua của để dành chưa? Hay là vẫn ưu tiên rượu đấy.
Phùng ra nhớ luôn, tôi xác định từ bây giờ mua bảo hiểm y tế hàng năm cứ phải là ưu tiên số 1.
Đúng rồi.
Nhân gì không?
Đúng rồi, đúng rồi. Chuẩn không cần chỉnh.
Bảo hiểm y tế phải là ưu tiên số 1.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự được phát trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Là địa phương có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế rừng, hiện nay các cấp chính quyền địa phương người dân Yên Bái đang tích cực chuyển hóa rừng sản xuất gỗ nhỏ ngắn ngày sang phát triển rừng gỗ lớn, thực hiện quản lý rừng bền vững để cấp chứng chỉ FSC. Đây là điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng nguồn nguyên liệu phục vụ cho ngành sản xuất gỗ, nhất là các mặt hàng gỗ rừng trồng, để phục vụ cho thị trường trong nước cũng như xuất khẩu, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Tỉnh Yên Bái hiện có gần 190.000 ha rừng sản xuất. Đây là lợi thế để sản xuất các sản phẩm từ gỗ trên địa bàn tỉnh phát triển. Hiện nay, hầu hết hoạt động của ngành sản xuất các sản phẩm từ gỗ thu hút đa dạng các thành phần kinh tế tham gia, từ hộ gia đình đến hợp tác xã, doanh nghiệp tư nhân, với các mặt hàng phong phú như ván ép, ván thanh, đồ chơi thỏ, gỗ rán, đồ thủ công mỹ nghệ. Từ một cơ sở sản xuất nhỏ, đến nay công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Đạt Phương, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, hiện sản xuất gần 40.000 mét khối gỗ rán thành phẩm mỗi ngày. Để có được chỗ đứng trên thị trường, công ty đã mạnh dạn đầu tư máy móc công nghệ với dây chuyền sản xuất khép kín, hiện đại như máy xếp ván, máy ép nóng, máy cắt cạnh, máy trà, dán mặt. Tất cả các thiết bị đều có chế độ làm việc tự động nên có thể ổn định được chất lượng sản phẩm đầu ra, nâng cao hiệu suất của toàn bộ dây chuyền. Ông Cao Huy Điều, giám đốc công ty cho biết.
Là chúng tôi đã đầu tư một cách đồng bộ, hệ thống đồng bộ là tất cả các máy móc đã được chỉnh chỗ và mua và đều được điều chỉnh rất là an toàn về cái hiệu số an toàn và cái tiên tiến nhất của tại thời điểm này. Ví dụ như là chúng tôi gặp máy trà, chúng tôi đưa cái hệ thống máy trà hai mặt vào và hệ thống đã trà với tương đối là chuẩn chỉ và chính xác, tương đối chính xác về cái để đưa lên một cái bề mặt của mặt ván rất là chuẩn. Và đội ngũ công nhân tôi đã được đào tạo là cơ bản, đi được cái học hỏi của các đơn vị đi trước và được các cái đơn vị là giúp đỡ nên chúng tôi đã có một cái đội ngũ công nhân tương đối lành nghề sau 3 năm chúng tôi vào sản xuất.
Thị trường chủ yếu của công ty là xuất khẩu sang Đài Loan, Trung Quốc. Với những sản phẩm cao cấp, công ty hướng xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc. Những năm gần đây, do người dân đã đầu tư vào việc chăm sóc rừng trồng nên nguồn nguyên liệu gỗ đầu vào chất lượng cao. Do đó, công ty có thể sản xuất đa dạng các mặt hàng với kỹ thuật cao, đáp ứng được yêu cầu của thị trường. Nhờ đó, việc sản xuất kinh doanh của công ty luôn tăng trưởng khá, đóng góp vào ngân sách nhà nước trên 5 tỷ đồng mỗi năm. Bà Phạm Thị Sinh, công nhân công ty cho biết.
Trước khi tôi là người làm nông nghiệp, nên là cuộc sống thì nó cũng bình thường. Nói chung là thu nhập thì nó không được ổn định cho lắm. Thế từ khi mà biết đến công ty mở đây thì là chúng tôi xin vào đây làm ấy, thì cảm thấy là nó ổn định hơn. Công việc nó ổn định hơn mà thu nhập cuộc sống nó cũng thấy nó khá giả hơn.
Là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực sản xuất gỗ có doanh thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm, doanh nghiệp tư nhân Đăng Khoa, xã Ba Đáp, huyện Trấn Yên chuyên sơ chế và sản xuất các mặt hàng gỗ nội, ngoại thất cao cấp phục vụ cho tiêu dùng và xuất khẩu. Xác định thị trường của doanh nghiệp là các quốc gia khó tính, đòi hỏi chất lượng sản phẩm cao. Chính vì vậy, doanh nghiệp đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để xây dựng nhà máy với hệ thống dây chuyền hiện đại được nhập từ Nhật Bản và Đài Loan. Mặt khác, với chiến lược kinh doanh có tầm nhìn, doanh nghiệp đã xác định đúng lợi thế của những sản phẩm của mình làm ra, từ đó lựa chọn các đơn vị uy tín để ký kết hợp đồng. Anh Nguyễn Minh Đức, giám đốc phân xưởng doanh nghiệp cho biết.
Những năm vừa rồi, tuy có gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn có những cái điểm sáng. Đó là những cái đơn hàng của các thị trường, những đơn hàng xuất khẩu các thị trường như Hàn Quốc chẳng hạn, Nhật hay là các thị trường như kiểu châu Âu hay Mỹ chẳng hạn là đều tăng trưởng. Đấy. Thì chúng tôi, tức là những cái đơn hàng đó đã được dịch chuyển từ các nước ví dụ như Trung Quốc về và chúng tôi đã tận dụng cái lợi thế đó để chúng tôi vẫn đảm bảo được cái là vấn đề là chống dịch và đảm bảo tăng trưởng.
Bên cạnh đó, để tạo uy tín và xây dựng thương hiệu riêng cho sản phẩm của mình, doanh nghiệp tư nhân Đăng Khoa đặc biệt chú trọng tới khâu phân loại sản phẩm để tiêu thụ nội địa hoặc xuất khẩu. Tùy theo đơn hàng, doanh nghiệp sản xuất ra các sản phẩm đáp ứng về kích thước, mẫu mã, số lượng và thời gian giao đơn hàng. Chị Hoàng Thùy Linh, nhân viên công ty nói.
Để cho ra được một sản phẩm nó đạt chất lượng thì từ các khâu đầu tiên như từ nhập hàng đến chọn chất lượng từng thanh hàng một và qua các khâu sản xuất thì được kiểm tra kỹ lưỡng và được đầu tư các thiết bị máy móc để nâng cao chất lượng cho sản phẩm.
Theo báo cáo, chỉ số công nghiệp toàn ngành của tỉnh Yên Bái 5 tháng đầu năm tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm 2021. Trong các ngành công nghiệp, các sản phẩm từ gỗ cũng tăng trưởng khá, đặc biệt là ván ghép thanh đạt khoảng trên 2.600 tấn, tăng trên 20% so với cùng kỳ năm 2021. Hiện nay các sản phẩm từ gỗ như ván thanh, gỗ ván ép, gỗ rán của tỉnh Yên Bái được thị trường đánh giá là có bề mặt bằng phẳng mịn. Nhu cầu về sử dụng các sản phẩm từ gỗ rừng trồng ngày càng gia tăng là cơ hội cho ngành sản xuất gỗ Yên Bái phát triển bền vững.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chế độ bảo hiểm được nhà nước bảo hộ. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng khi về già. Được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong suốt thời gian hưởng lương hưu. Được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia. Lương hưu được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng. Được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân. Được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở và chế độ tuất khi người tham gia qua đời. Để tuổi già thảnh thơi, an vui, hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay.
4G giá 0 đồng, mạng siêu tốc, giá siêu sốc. Trong thời gian triển khai nâng cấp dịch vụ trên hạ tầng 4G phục vụ truy cập Internet tốc độ cao, Viettel ra mắt các ưu đãi độc quyền dành riêng cho khu vực của quý khách hàng. Miễn phí tới 6 tháng sử dụng data 4G không giới hạn, đổi SIM 4G tại nhà miễn phí. Data xả láng cả năm chỉ với 25.000 đồng một tháng. Đặc biệt, giảm ngay 1 triệu đồng khi đổi máy smartphone 4G. Còn chần chừ gì nữa, soạn tin 4G gửi 191 để nhận ngay ưu đãi dành riêng cho bạn nhé. Viettel, theo cách của bạn.
Viettel Money, chuyển tiền an toàn, mua bán tiện lợi. Mọi lúc, mọi nơi. Viettel Money, kiến tạo cuộc sống mới. Viettel Money, chuyển tiền an toàn, mua bán tiện lợi. Mọi lúc, mọi nơi. Viettel Money, kiến tạo cuộc sống mới.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Divao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Tới đây, chương trình Phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.